máu, lửa sẽ tràn ngập mặt đất. Không bao giờ người ta thấy như vậy. Từ khi có thế gian, trời sẽ chỉ còn đỏ ánh lửa, sẽ không còn bầu trời xanh biếc nữa, mà chỉ còn một bầu trời mịt mù khói lửa do các phương tiện tàn phá gây nên. Rồi sẽ chỉ có đêm tối tăm trên khắp mặt đất. Địa cầu sẽ như bị bọc kín trong chiếc áo choàng đen. Ôi lạy Chúa, người ta sẽ bảo đó là ở sách Khải Huyền. Chúa Giêsu đáp: Thời gian đích thực của sách Khải Huyền còn rất xa, và nó chỉ đến khi nào Chúa muốn. Còn hình phạt này là do người ta muốn và tự người ta chuẩn bị gây nên. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, biết bao lần ta muốn tụ hợp con cái ngươi lại như gà mẹ, túc con dưới cánh mà ngươi đã không muốn. Đó là thông điệp cha nói với con hôm nào, thông điệp tình yêu và đau khổ. Cha ủy thác thông điệp ấy cho con. Nhưng lạy Chúa, nếu thế giới cũng có thể biết ngay được những điều Chúa nói với con. Không, phải đợi đã, vì chưa đến giờ. Thế giới cứng lòng và bất trung này không dễ mà tin một số điều đâu. Vì nghi ngờ thì dễ, nhưng đón nhận chân lý lại khó. Đằng khác, không bắt tay vào việc người ta lấy làm dễ chịu hơn. Một lần nữa cha bảo con, không ai làm sứ ngôn ở nhà mình đâu. Nếu thế giới cần một dấu lạ để tin thì sẽ có. Ngày 1 tháng 9 năm 1968, người ta nghĩ đến chiến tranh, còn cha lại nghĩ đến hòa bình. Con người không được dựng nên để làm theo ý mình đâu. Ngày 30 tháng 10 năm 1968, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Chúa vẫn chưa cho con biết Chúa muốn gì về bản thảo. Con yêu dấu tình yêu của con đó. Tình yêu ấy giống như một đóa hoa quý hiếm có trong thời đại này, làm cha được thỏa lòng như được nghỉ ngơi trên một chiếc giường sức thuốc thơm. Con đừng may nữa, hãy nghe cha nói đây. Tình yêu là một đóa hoa của vườn trời, nhưng nó héo mất rồi. Trong công viên kỳ thú đó, đóa hoa đẹp nhất ấy đã mất hương thơm quý giá. Vì làm hỏng nó, người ta đã thay bằng một đóa hoa khác. Con có hiểu không? Nếu cha thấy được một trong linh hồn nào có đóa hoa ấy, thì hỡi con yêu dấu, cha ngắm hoài hình ảnh cha trong đó và cho nó lên ngang hàng với các thiên thần. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có bằng lòng cho con hiến dâng đời mình để canh tân đời tu trong giáo hội, và nhất là cho từng linh mục giữ được đức trinh khiết không? Chúa đã nói với con, cha muốn trái tim các bạn tình của cha thuộc về cha hoàn toàn, và trái tim các linh mục phải trọn vẹn thuộc về một mình cha mà thôi. Con yêu dấu, con xin cha điều đó phải không? Đó là điều cha chờ đợi. Chúa Thánh Thần linh ứng cho con đấy. Bàn thờ cha luôn luôn phải được trang hoàng bằng hoa huệ thơm. Các linh mục của cha sẽ biết ơn con. Ở trần gian cũng như ở trên trời, họ sẽ kêu đến con như kêu đến một người bảo trợ đức trinh khiết của họ. Như vậy là trọn lời cha đã hứa. bản thảo này sẽ là cuốn sách tùy thân của các linh mục. Con ơi, đời sống độc thân trong giáo hội, ôi đời sống độc thân trong giáo hội, hỡi con, hãy nhắc lại đời sống độc thân trong giáo hội. Vì trái tim chia sẻ không phải là trái tim dâng hiến Chúa Giêsu. Sau lần tâm sự này, tôi sửng sốt rụng rời, tự bảo mình, có lẽ tôi mơ. Hình như tất cả câu chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Chúa Giêsu đáp, không phải mơ đâu, con đã không mơ. Các vị đại thánh của cha cũng nói như thế, sau khi được cha cho biết những điều bí nhiệm. Con chỉ là dụng cụ, mà dụng cụ không bao giờ làm theo ý riêng, nhưng theo ý người sử dụng nó. Ngày 31 tháng 10 năm 1968. Ngay từ hôm nay, con hãy nhận họ, các linh mục trên toàn thế giới, làm anh em thiêng liêng để giúp họ bảo vệ đức trinh khiết vẹn toàn. Từ lúc đó nảy ra trong tôi một ơn gọi siêu việt. Tôi cảm thấy mình vượt khỏi tu viện đang ở. Tôi thấy mình ở trong chính trái tim của giáo hội. Chúa Giêsu nói, cho tất cả các linh mục của mọi quốc gia trên thế giới, vì tình đại nghĩa con hãy chịu đau khổ cho họ, cầu nguyện cho họ, hiến thân làm lễ hy sinh cho họ. Con là trái quý được chọn để đưa vào bàn tiệc cho khách dùng. Con là của lễ toàn thiêu thơm tho, được Thiên Chúa là Cha hài lòng. Khi ấy tôi thấy trong trí khôn, như trong một thị kiến diễn ra trước mắt tôi, con số đông vô kể các linh mục thuộc mọi quốc gia, mặc phẩm phục tư tế, mỗi vị cầm ngành huệ trong tay. Các ngài đến từ mọi nơi trên thế giới và từ hết mọi dòng tu. Ôi lạy Chúa, như thế thì chịu đau khổ cho các linh mục là một niềm vui, và chết cho họ là một mối lợi. Con ơi, cha giao cho con coi sóc vườn nho ưu tuyển này, cả những vị còn sống và những vị đã qua đời. Chính hôm nay tôi bắt đầu việc hiến dâng mới này. Trong thánh lễ tôi cầu nguyện: Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm, xin Mẹ quy tụ các linh mục trên toàn thế giới dưới áo choàng của Mẹ, để họ thực sự trở nên những bông huệ tinh tấn dành cho Chúa Giêsu. Ngày 6 tháng 11 năm 1968. Con thấy không, họ đông biết chừng nào. Nếu có sức, con hãy đến coi tất cả các linh mục trong vườn nho ưu tuyển của cha. Họ giống cha lắm. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu hiến mạng vì bạn mình. Mạng thế mạng, tình yêu đáp trả tình yêu. Điều con đang khao khát đó không thể không được cha chấp nhận. Vậy bây giờ con không còn gì khác hơn phải làm ngoài việc yêu mến và chịu đau khổ vì họ. Con hãy yêu mến họ tất cả. Hãy yêu mến họ như cha yêu họ. Chính cha cũng là linh mục và là đấng trung gian đời đời bên Chúa Cha. Con hãy ở vững trong tình yêu của cha. Ngày 10 tháng 11 năm 1968. Cha ước ao thế giới này coi cha như du xe xưa, mở vựa lúa của Pharaon cho mọi người và phân phát dồi dào lúa thóc, để không còn ai phải đói khát trên trần gian này nữa. Cha cũng khát khao được người ta nhìn nhận là người cha của đứa con phung phá trong phúc âm. Người cha ấy u sầu héo hắt, già đi vì đứa con vắng mặt. Mỗi chiều ông lên sân thượng đi đi lại lại, hy vọng được thấy đứa con trở về. Cha luôn luôn ở giữa các con, trong không khí các con thở, trong nước các con uống, trong bánh các con ăn. Bởi vì công việc sáng tạo không bao giờ ngừng. Đúng thế, cha ở giữa các con. Cha sinh hoạt và sống động đích thực bằng lễ hy sinh thánh giá liên lỉ trong thánh thể. Cha cần phải cho thế gian biết rằng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Không bao giờ cha lại hỏi đứa con phung phá của cha đã hoang phí gia tài như thế nào, cũng chẳng bắt nó tính lại các tội ác nó đã phạm. Đây là tình yêu lân tuất mới cha muốn dành cho thế hệ mới này. Loài người bị quyến rũ về của cải vật chất đã xa lìa cha là mạch suối luôn luôn tươi mát trong lành với tất cả những của cải chân thật. Mặc dầu đã muộn, nhưng sau bao nhiêu kinh nghiệm đau đớn, con người lại không phải nghĩ đến việc trở về nhà cha sao? Cha còn phải đợi cho đến bao giờ nữa? Tiệc đã dọn sẵn, cũng có cả áo mới và nhẫn cưới rồi. Ngày 19 tháng 11 năm 1968, cha muốn người ta học hiểu từng lời cha nói trong bản thảo này. Dưới ánh sáng thần học, cha sẽ cho con những dấu chắc chắn để không ai có thể chối cãi được. Cả những người thông thái nhất cũng phải chăm lo nghiên cứu nó. Lạy Chúa, làm sao được? Vì Chúa đòi con phải tinh lặng và mai danh ẩn thích. Đức Mẹ nói, phải để tất cả cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Người là đấng điều khiển toàn thể vũ trụ cũng như thế giới các linh hồn. Sau khi mẹ khấn giữ mình đồng trinh, Chúa Thánh Thần đã đến với mẹ, báo cho mẹ biết mẹ sẽ trở thành mẹ Thiên Chúa. Bởi vì đối với Thiên Chúa, không gì là không có thể. Con phải tin điều đó. Chúa Giêsu nói, con hãy viết, vì đây là ngày hồng ân. Hãy viết cả điều này nữa. Những gì hèn mọn nhất, đáng khinh mạt nhất trong thế giới, thì chính cha đã chọn để làm cho những kẻ lớn ở đời này phải hổ ngươi. Dụng cụ càng bất xứng với việc làm, cha càng dùng nó cách tài khéo hơn. Tất cả sẽ được dùng vào việc hoàn thành ý định yêu thương. Thế giới đang mong đợi thông điệp tối hậu của tình yêu. Ngày 26 tháng 11 năm 1968, hãy bỏ tất cả tạo vật qua một bên, mà trong trái tim con hãy lập một nhà nguyện nhỏ, rồi vào đấy mà tưởng nghĩ đến một mình cha thôi. Sau khi cha lên trời, Đức Mẹ và các môn đệ cha đã tĩnh tâm cầu nguyện. Con hãy làm như vậy. Bằng cách này hay cách khác, Thiên Chúa luôn luôn nói với loài người, nhưng họ không lắng nghe tiếng Ngài. Bản thảo này không phải là một cuốn tiểu thuyết tình cảm, nhưng là một tiếng gọi làm cho những ai đọc nó phải nhìn nhận ra Chúa Giêsu ở trước mặt. Con đừng nhìn vào cái hư vô của mình, nhưng hãy chiêm ngưỡng sự cao cả của cha.